và còn ai phát biểu nữa không? Dạ nếu không thì
họ còn một câu ý này, cái số cô này cái đề nghị ta, cô tự hiểu ba nào đấy.
Tự hiểu ba sao cô này đến cả xuất phát từ lòng đi bốn tháng.
Là thánh tăng thật thì
hãy nói với quá khứ vị lai, tôi nói án chuyện chắc là bạn hàng. Vì quỷ thần có ngũ không, và ở đây có rất nhiều những cái vị mà tôi biết, thì tôi đã trên đường đồng pháp tôi gặp một cái vị đó kêu là sát của ông trạng của trạng gì đó, thì ông ta nói thầy nghĩ cái gì tôi biết hết. Thì bắt đầu tôi ra ngồi đó, cái tôi nghĩ tới tôi sẽ ăn một cái tô coi như là mì quảng chay, thì chút xíu sau tới thầy đang nghĩ về ăn một tô mì quảng chay. Cái bắt đầu tôi ngồi đó, cái tôi nghĩ tới cái chuyện là đang tổ chức các tu hào quay mà không biết làm sao để mà mua vé cho rẻ, thì ông cái thầy đăng ký về phát tu hào quay, thì cậu trả cái nhập vô thì quỷ thần nó có mà cười. Bắt đầu tôi nghĩ tới cái chuyện là tôi sắp xuống dưới này để mà tôi giảng pháp, mà tôi nghe cô Diệu Hảo nói là có một cái khóa coi như là đi quỷ để cứu những đạo luật miền Trung, và có một cái khóa tu của các sư Tây Tạng. Cô Diệu Hảo sợ có 100 người đi dự mà muốn hội trường đổ. Thành ra tôi vừa nghĩ tới vậy, thì ông cái thầy đang nghĩ về cái chuyện Phật tử tham dự có đông đủ hay không. Cuối cùng tôi nói để cho tôi, và bắt đầu tôi ngồi ngay ngắn lại, và tôi buông bớt, và tôi anh đi được Phật. Tôi làm 5 phút rồi tôi hỏi tôi ở đâu, ông nói ông biết. Thế bao giờ ông biết gì? Khi chúng ta niệm Phật chúng ta buông hết, là chúng ta ở vào tâm vô sở trụ. Mà quỷ thần nó chỉ là hữu vi, mà hữu vi thì những cái gì có thương có ghét, bởi lực độ nó là thương ghét còn dễ lòng, thì ma dương nó sẽ nắm đầu không giải thoát khỏi. Tại vì cái quỷ vô thường nó lên bắt, mà chỉ nó không bắt được những người bỏ là thiền sư chứng quả tâm vô sở trụ như lực độ vệ năng, hoặc là những tên A-di-đà-phật, thì những tên đó là thoát dòng sanh tử. À, hiểu chưa? Quỷ thần nó biết được ăn, nó biết được để làm cái gì? Hả? Biết được quá khứ hiện tại hiện ra để làm cái gì? Trong khi cái con đường mà đến chùa để tu hành theo Phật là con đường để giải thoát sanh tử, có phải không? Quý vị, mục đích quý vị đến đây nghe pháp là để nghe thầy khai thị những câu hỏi này, để nghe thầy nói về những cái gì Phật nói, để chúng ta tìm con đường giải thoát, đó là thực tế nhất. Mà cái là tôi muốn lên án ở đây là chúng ta đi chùa 50% quý vị đạo hữu là để ý coi bà đó bà lại ngàn lại được không, tôi lại ngàn lại không phải nè, bà đó tụng một bộ giảng Phật, bà đó tụng một bộ vô lượng thọ, tụng có 4 tiếng tôi tụng có 2 tiếng nè, cái bà đó tụng vô lượng thọ biển thượng trung hạ và tụng cái 2 ngày cho xong, mắc gì mà mình cứ làm cái người làm căn cho bà đó mà không căn mình coi mình đã niệm Phật hết tham sân si chưa, mình chết mình có được giảng sanh hay không. Và quý vị như một cái căn cho bà số, cái nhà có quý vị không căn ăn độ, một cái căn ăn độ dùng cho bà hàng số biết chừng nào giảng sanh, đó là bệnh chung quý vị cái đồng ý này không? Cái đó là cái định chung. Thật ra cái mục đích của chúng ta là đi chùa nghe quý thầy giảng cái pháp môn nào thực tiễn rõ ràng nhất, dễ làm nhất, để chúng ta cái đoạn cuối cuộc đời làm sao chúng ta được giảng sanh. Bây giờ giả sử mình giữ giới cũng có khi được khi không, rồi niệm Phật thì có bữa đi tu có bữa không đi, vì gia duyên nhà bộ, thì chúng ta biết cái sức chúng ta rồi thì thế nào cũng chết, phải không? Thì bây giờ chúng ta là cái lỗi gì, chúng ta đừng có nói cái lỗi thương phẩm thượng sanh, biết trước từ 1-7 ngày đừng nói cái lỗi trung phẩm trung sanh nóng trên đỉnh đầu, mà nói cái lỗi bên đây thì túi phân, bên đây túi nước tiểu, ở trên này thì ống thông cái lỗ mũi đưa đồ ăn vô, bên đây là bình thở oxy, dưới này là cái tả. Hả? Thì cái lỗi đó là cái gì đây? Cái lỗi đó là thầy gọi chúng ta là chấp nhận đi đối nghiệp giảng sanh, chúng ta làm ơn lập một cái ban trợ niệm, cái ban hộ niệm, cái ban những người sẽ đồng cuối cuộc đời để tu cho người đó. Tôi nói thật cho quý vị, bữa nay có cái cô nào giữ đây nè mà tôi quên mặt rồi, thân người thân của cổ, cổ ông này cũng có tu, cái vị thân nhân của cô này cũng có tu, mà sớm nắng chiều mưa tới giờ cuối niệm Phật nhờ hộ niệm không, mà con cháu cho một vài người hộ niệm
mà niệm xong 8-9 cái cũng rờ chân lạnh, cũng rờ tới cái đầu gối cũng lạnh, cũng rờ tới cái bụng cũng lạnh, cũng rờ tới cái ngực cũng lạnh, cũng rờ cái cá cũng lạnh, cũng lo quá rồi, cũng rờ cái đỉnh đầu nóng nhát. Và sau đó cái người này sau khi bỏ vô phòng ngày hai ngày sau, thân thể mệt mỏi để một người con rực rỡ trong phòng. Cô đó bữa nay đâu rồi, đưa tay thì coi. Cô đó đâu rồi? Được mắc cỡ. Có mà. Nó bữa nay có dự mà. Sáng có phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị. Cô đi về rồi phải không? Là cổ nói rõ ra, cổ đó bữa nay là 8 giờ. Thành ra cái điểm là cái người thân cổ tôi bình thường lắm. À, vẫn có bình quản. Mà cổ chỉ nhờ cái ban hộ niệm đó. Tại sao cái ban hộ niệm nó cần? Chính khi mà bà Di Mẫu làm cái y để dâng lên cho cái cổ sư Thích Ca, ngài nói này Kiều Đà, ngươi nên dâng lên cho đại chúng, chắc cái y của Như Lai ra dâng cho đại chúng là 1,200 cái người so. Rồi bà Di Mẫu bà có vui, bà mang cái y để cúng Phật, hỏi tại sao mà Kiều Đà mới buông vậy. Tại vì Bạch Như Lai con nghĩ Phật là đấng phước trí vô lượng, thành ra con nghĩ ngài cô có nghĩ ngài có phước Phật đó không? Đại chúng lúc nào cũng là có phước, cho đừng có đại chúng rất là mạnh. Phật không thể cứu mạng trên thân đề nhờ được đại chúng. Thì cũng vậy, khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta lập một cái ban hộ niệm, toàn là ăn chay, toàn là niệm Phật, toàn là giữ giới, thì cái lực nó đẩy cho cái người hộ niệm chặt sạch rất là mạnh quý vị. Thành ra tôi khuyên quý vị là ơn lập cái ban hộ niệm, vì chúng ta không phải là cái loại mà thượng căn thượng trí, không phải là cái loại trung căn trung trí, mà chúng ta là cái loại hạ căn đó quý vị. Thành ra mình phải liệu sức mình để đến chùa là học làm sao để được giảng sạch, để được giải thoát được mọi sinh tử. Đừng để cái bà đó mặc áo nâu hay là áo nào lam, đừng để bà đó niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng để ý cái bà đó xuất phát từ cái chùa nào, đừng để ý cái bà đó đi xe gì, đừng để ý bà đó lại mà con biết chúa, biết hết cái khuôn chiếc Phật gì hết. Đừng để ý cái bà đó đi Ấn Độ hay chưa. Đừng để ý cái bà đó tụng trong đạo tràng Pháp Hoa. Đừng để ý cái bà đó tụng trong cái pháp hội của Pháp Sư Phổ Thông. Đừng để ý cái bà đó là đệ tử của Thầy Không Lai. Mà để ý mình đã niệm Phật nhất tâm, đã niệm Phật tinh tấn, đã giữ giới thanh tịnh và đã chuẩn bị cho cái giờ phút lâm chung hay chưa. Đó là cái điều tôi muốn nhắc nhở quý vị. Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là một ngài quá hiện ra một cái ông già để đi gánh đồ cho ngài Hương Vân, tắm rửa cho ngài Hương Vân, rồi giặt giũ cho ngài Hương Vân. Ngài có xưng đâu, phải không? Như vậy cái vị này là hoàn toàn là mà nói chứ không phải Phật nói. Nhớ, vì lấy cái bài kinh Pháp Nhã là cái chìa khóa không chứng cũng không đắc. Nhớ, phải không? Không chứng cũng không đắc, vì vô sở đắc có gì mà đắc. Mình cũng có cái Phật tánh, Đức Phật Thích Ca cũng có Phật tánh, vì mình lâu nay mình chạy theo tài sắc danh thực thì, chạy theo vợ theo con nhà lầu mình quên hẳn. Mình có cái thuộc ngọc, có cái Phật tánh, có cái thuộc ngọc trong người, mình quên Phật chỉ cho mình đó, mình thấy thì cái đó là của mình, ai cho đâu mà được chứ đắc, phải không? Vì người nào mà cho có đắc cái chứng là cái là của người ta, cái của mình chắc là được đường mày vô. Còn cái mình đã tự tánh, nào ngờ tự tánh lâu nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Cũng vì cái tự tánh này mà tất cả chúng sanh được thành Phật, mà cũng vì cái tự tánh này mà chúng sanh phải thành ma, thấy chưa? Cũng cái tự tánh này rồi. Từ nay tôi cho cô một câu, ông này ông đòi ăn một câu quay thì cô nói được, đi cô mời cô một câu. Nhưng mà tôi nói cho thầy biết, cái thầy là cái điên, tôi luộc rồi cái bồ câu thầy ăn xong, mà thầy phải nhả ra 10 con sống á, chứ thầy nhả ra mà thúi mất là tôi lấy cây trồng được thầy á. Một câu hỏi nữa, tôi nói thầy cứ qua đây là mới thấy không? Thưa Thầy, con là Diệu Tính ở Sydney, Australia. Mỗi lần con vào web của chùa rất khó và lâu. Chùa Lộc Viên thỉnh thoảng máy bị đứng, nhưng mấy web khác thì không sao. Có phải trang mạng của Thầy bị dịch động đến tháng không? Con có vài câu hỏi nữa thưa Thầy. Các vị La Hán có phải là A-La-Hán không? Và thập bát La-Hán ở trong chùa có nghĩa là gì? Các vị A-La-Hán khác Bồ-Tát ở chỗ nào? Các vị Bồ-Tát có phải cũng đã thoát khỏi sanh tử rồi không thưa Thầy? Và mấy bà bạn họ Bồ-Tát giới của con có phải là cũng thoát khỏi luân hồi sanh tử hay không? Xin Thầy vui lòng trả lời cho con. Cảm ơn Thầy. Trong câu hỏi này, cô này có hỏi, có phải các vị La-Hán là A-La-Hán không? Và thập bát A-La-Hán ở trong chùa có nghĩa là gì? Các vị A-La-Hán khác Bồ-Tát ở chỗ nào? Các vị Bồ-Tát đã thoát luân hồi sanh tử chưa? Nếu nói thoát rồi, thì các vị họ Bồ-Tát có được thoát luân hồi sanh tử hay không? Bây giờ ai trả lời được? La-Hán và thập bát La-Hán ở trong chùa khác nhau chỗ nào? Từ trả lời được phải không? Ai trả lời được đưa microphone. Ông Từ đưa tay nhận. Quý vị thấy coi phim Chùa Kiếu Lâm nó thương tàu nó có 18 vị thập bát La Hán. Khi một ông tăng mà học ở trong chùa xong xuôi học rõ là mà muốn xuống Hạ Sơn phải không? Phải đánh thắng 18 La Hán có không? Thì bây giờ cái vị này Phật tử đã xích đây họ hỏi La Hán và thập bát La Hán có phải là một thứ hay khác nhau? Thứ hai, La Hán và Bồ Tát khác nhau chỗ nào? La Hán và Bồ Tát đã có luân hồi sanh tử hay chưa? Mấy bà bạn đạo trong chùa con họ với Bồ Tát, các vị Bồ Tát có thoát luân hồi sanh tử hay chưa? Mời Thiện Hòa trả lời.
Quay
qua Thiện Hòa.
Bạch thầy là tên sư cô, bạch thầy đại chúng. Đúng ra nói Bồ Tát La Hán thì nói tới cái thừa trong Phật giáo có cái ngũ thừa Phật giáo, tức là người tu theo năm giới thì mình ấy thì gọi là nhân thừa. Người theo nhân thừa thì kết quả thì đời sau cũng là người mà mình tốt hơn nếu mình tu ấy. Rồi cái tu thiên thừa là có thập thiện, người nào tu thập thiện cho nó đàng hoàng, không có phá giới mà tu thập thiện cho nó đàng hoàng thì sẽ được lên coi trời, đó là thiên thừa. Thì rồi tới thập văn thừa có bốn cái quả: tu độc hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Thì bốn quả đó, quả cao nhất là a la hán. Người chứng được quả a la hán thì bỏ được cái kiến tư hoạch, kiến hoạch và tư hoạch đoạn sạch, thì lúc đó tâm thanh tịnh để chứng được quả a la hán, tức là thoát vòng sanh tử. Tất nhiên là tâm thanh tịnh, không còn nghĩ bấy nghĩ bậy bạ cái này kia nó, tức là không có vướng mắc, tâm không vướng mắc thì được thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay chỗ đó. Rồi cái người bồ tát thừa, tức là cái thứ tư thứ năm đó là bồ tát thừa thì người ta tu theo vạn hạnh lục độ. Vạn hạnh lục độ tức là thế giới những dục tinh tấn thiền định kiết về, thì mấy cái đó được, thì gọi là Bồ Tát thừa. Nó tu theo đó được chứng đắc thì cái đó gọi là tu theo Bồ Tát hạnh. Là Bồ Tát hạnh thì phải xả thân làm cho lợi mình, lợi người. Khi nào làm được tròn những cái đó thì chứng được Bồ Tát. Bồ Tát có 51 phẩm, cho nên cái hạnh cái phẩm mà mới làm phát tâm để làm Bồ Tát thủ giới đó, thì cái đó coi như là chưa có gì đâu, mà mình nghe là coi như là sơ phát tâm đó. Mà tu lâu nó được cái Bồ Tát sơ phát tâm. Còn này là cái giới này coi như là nếu mình đã hợp giới thì mình cũng vẫn đi xuống đàng hoàng chứ không phải đi lên đâu. Thành ra cái Bồ Tát giới mà nó tu theo cái kiểu mà truyền cái này kia họ hợp giới đó, thì mình đã xuống đi một cái mình không có lên, không hết có khỏi được hồi được tí nào hết. Mà những người hộ thế giới á thì cũng có tam sân si đầy đủ, không phải ra chứ không có khác với những người mà giải thoát cách nào đâu. bằng ta tu sắc thì Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, tức là có được bạn bè chúng ta tới hộ niệm để giảng sanh thì nó là quý quá đời rồi ha. Bây giờ A Di Đà Phật.
Thầy cảm ơn. Cái đó trả lời được một phần. Còn một phần nữa là La A La Hán và Đồng Pháp La Hán thờ trong chùa có giống nhau và khác nhau chỗ nào?
Dạ, quý vị có ai cũng ai giải đáp một câu này không? Dạ, nếu không thì cho phép con trình bày cho thầy.
Mời, mời.
À, chứng quả A La Hán thì Đạo Hữu Thiện Hòa cũng đã nói rồi. Bây giờ tôi chỉ xin tóm tắt rất là gọn. Thập bát La Hán, quý vị thấy trong truyện Tàu Võ Hiệp chùa Thiếu Lâm được cái đó, muốn mà xuất sơn là phải thắng 18 vị A La Hán đó thì chúng ta mới xuống núi được, phải quý vị? Nhưng mà trong duy thức học, thập bát La Hán là thật sự ra là con người ta có 6 căn, 6 trần và 6 thức, tất cả cộng lại là 18. Và nếu 18 cái người đó không dẹp được tham sân si là 18 tên cướp, nhưng nếu cho 18 tên đó mà quy y Phật thì 18 tên đó sẽ trở thành 18 vị A La Hán. Cái gì vậy?
Đúng rồi đó, có người nói đúng, trong duy thức học 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18. Nhưng mà tôi thí dụ bữa nay Đức Phật A Di Đà ngài nói đứa nào trong pháp hội này đi tu pháp hội này mà thắng được 18 cái vị La Hán thì ngài chắc chắn là sẽ rước về khỏi cực lạc. Nhưng mà bắt đầu ngồi chút, phải không, ngồi chút cai gặp một cái bà đó, bà mấy ngày nay bà bận giữ cháu mà bà lại có cái bình hơi nắng thì bà ngồi ở trước mình bà phải hãy về, thì cái bà bên kia bên đủ đủ một mẹ nó này ngồi đấy mà tự nhiên không tắt lửa để hôi quá thì bị cái gì, bị ông La Hán là gì, gì lỗ mũi đánh cho cái đồ thôi, phải không? Rồi có một cái bà nữa bả vô đây, phải không, bả ngồi đây thì bả thấy ai mặc áo tràng bả cũng vừa ý hết. Nhưng mà vô tình gặp một cô gái 18-20 tuổi mới đến với Phật, cổ mặt đi biết vô đây là bắt đầu bả hai bóng hít đồ mấy con ba năm trẻ này vô cũng lôi thì con ai hay sao vậy, phải không? Tức là bị gì, bị ông La Hán con mắt tính vào cái tế bụng rồi, phải không? Thành ra chúng ta làm sao mà sáu căn không dính với sáu trần là chúng ta đã phát được cửa ải 18 vị A La Hán. Còn nếu chúng ta sáu căn dính với sáu trần thì chúng ta sẽ chứng được cái quả vị là La Hán quả. Tôi đã phát như vậy. Ôi dạ, bên Đức giờ một ngày bây giờ để cô giúp giúp chú đi chưa? Bên Đức phải không? Rồi, cô thấy mặt này không? Thấy hả? Rồi thấy mặt sư phụ giống con kẹ không? Rồi, bây giờ. Sao? Sao? Chúng ta quy y qua thiên chỉ thần và thiên nhãn thần, tức là có khác gì đâu, có cần gì phải mà tu hành để xích hồn xích vía gì đâu, có cần phải tu hành gì đâu mà chúng ta vẫn có thể quy y cho một số phật tử ở bên Tây Đức, phải không con?
Dạ, thấy năm một ba vị ở Tây Đức, một vị ở Pháp và một vị ở
Tức là chúng ta thấy rõ không? Dạ. Chúng ta hiểu là cái chữ mà thần thông, thần là tinh thần, phải không? Thông là thông minh. Như vậy những cái lớp khớp này, cái web cam này, cái hệ thống internet này có phải là do thần thông của Windows, Microsoft của ông Bill Gates không? Hả? Ông Bill Gates ông có thần thông, ông tạo ra Windows XP và bây giờ là thầy thông lai dùng Windows XP, dùng hệ thống internet để quy y, đâu có cần phải lên núi ngồi thiền, đâu có cần phải mà quán y đâu có cần phải mà tụng chú, phải không? Như vậy chúng ta đừng hiểu là cái thần thông. Thần là tinh thần, thông là thông minh. Người nào tâm định không chạy theo tham sân si thì người đó sẽ phát minh rất nhiều bằng chứng. Bây giờ qua có một cái bà vợ, bà lại bà nói với thầy: thầy, con có ý kiến thầy, thầy đừng giận thôi sao? Thầy quy y, thầy có sáu giới là rất hay, cái giới thứ sáu là giới không cầu bạc. Nhưng mà con đề nghị thầy có giới thứ bảy, con có giới gì thứ bảy? Là giới không hút thuốc, bởi sao vậy? Tại thằng chồng của con á, nó còn hút thuốc, thấy không? Thành ra con chịu con nói cho thầy, nó muốn gì thì lắm mà thầy, thầy chế là cái giới là không hút thuốc nữa thì con không thấy là thơ phật. Tôi mới nói thế này, chồng con làm cái gì? Dạ, chồng con làm rượu ra mi, chồng con làm coi như là đánh rượu ra cho má si si điện. Nó nói ok. Tôi có kêu cái chú lên, tôi hỏi tại sao mà không muốn của thầy ơi, con làm thử hãng điện á, mà con tính con có sai một cái của một món hàng của đền là 53 ngàn, có món 20 ngàn, chủ nó đem ra cái đuổi con. Mà mỗi lần con nghiên cứu con làm đồ ăn không được á, con mướn ra ngoài cửa hàng con hút cái thuốc, cái con mời con nhìn khói thuốc rồi con bỏ quên hết tất cả, con cứ không tính vô là con theo hết thuốc, con phiền ra con theo hết thuốc. Vậy mà sau khi hết cái thuốc á, nửa tiếng sau con vô con làm tốt lắm. Tôi nói à, như vậy là thiệt sư, phải không? Thành ra như vậy hút thuốc để mà chi, để mà coi như là thiệt sư nhất hạnh dạy, coi như thích vô niệm mỉm cười, thở ra tâm tĩnh lặng, thì ông á phi khối ra thì nghĩ tới tiền, thích vô thì nghĩ tới đánh cái máy xì. Mà như vậy con nào có tiền là bao nhiêu dạ? Con dùng tiền này con bố thí, con đưa vợ đưa con thì băng nghĩa của thầy. Tôi nói vậy là bồ tát hạnh rồi, phải không? Như vậy có hút thuốc mà dùng để mà tâm tĩnh lặng thì cái tâm nhìn theo khối thuốc đó cũng là một phương pháp tu hành. Chứ đừng có nghĩ chúng ta khi giận hờn chúng ta vô trụ và chú đề đi, chúng ta giận hờn chúng ta mở karaoke chúng ta hát một bản nhạc, cái anh nào đó ảnh về Việt Nam ảnh lầm ảnh đưa em sang đây là anh bị cô đó coi như có liên khao là bỏ, thì ổng buồn quá, một là vô chùa để tụng kinh niệm Phật để mà giải quyết phiền não, hai là ổng thật karaoke lên ra bạn anh đã lầm đưa em sang đây ca xong rồi thấy hết phiền não thì nó cái bài nhạc đó được gọi là một phương pháp tu, chứ không khác gì hết. Quý vị có đồng ý không? Phật pháp không lời kế nhân pháp. Thật ra tôi nói cho ông có tu mà được, tại vì ông nói con lâu nay con nhờ con hút thuốc mà con bỏ tiền con mua ra tới hơn 100 ngàn cái DVD để con phát hành diễn, tôi hỏi diễn cho ai, nó diễn cho thầy, nó nói vậy tốt quá, hút nữa đi, hút nữa đi. Hả? Về đâu biết. Nói vậy mấy ông nghe không đúng, làm biết người ta vậy thôi. Ta chỉ làm lại vì có một số phật tử bên Đức, bên Pháp đang thức khuya để chờ quy y, cho nên thay vì 6 giờ chiều nay thầy làm lễ quy y, nhưng thầy rất là từ bi, thầy tùy thuận của chúng sanh, cho nên bây giờ thầy sẽ cho làm lễ quy y. Bây giờ tất cả những phật tử nào có tên trong danh sách quy y xin vui lòng bước về phía đây và đứng trước chánh điện đi, để từ từ rồi quỳ sau, bởi vì nếu chúng ta quỳ ngay bây giờ là sẽ bị đau đầu gối. Lai Nguyễn, phật tử Thiện Trần, phật tử Kim Văn Trần, phật tử Hiền Nguyễn, phật tử Phạm Tấn Đạt, phật tử Chi Hồng, phật tử Lâm Tiền Thân, phật tử Lý Thế Đổng Liệu Dẫn, phật tử Huỳnh Tiết Lan Sang, Huỳnh Tiết Sang, phật tử Lưu Quý Hoàng, phật tử Lưu Hoàng Thiên, phật tử Trần Thị Kim Vân, phật tử Nga Ngô, phật tử Ngô Kim Lan, phật tử Đỗ Quốc Vũ, phật tử Bình Hà, phật tử Hoa Lê, phật tử Alex Dương, phật tử Phai Phương, phật tử Nguyễn
Bình
Đình,
phật
tử Nguyễn Phùng Tú, Phật tử Kathy Định Đức Đức Định, Phật tử MC Trương Định, và còn nữa Phật tử Quy Thị Yến và Quy Thị Yến, Phật tử Trần Ngọc Đoan Lisa, Phật tử Lê Ngọc Diễm, Phật tử Lê Kim Trang, Phật tử Nguyễn Thị Thắm, tất cả là 26 tuổi gì? Dạ. Chưa có tên trong danh sách tôi vừa đọc thì liên lạc với chú Vinh. Chú Vinh là chú đang ngồi đây thì ghi tên để rồi sau đó cùng bước lên trên này, rồi sau đó tôi sẽ xin phép được sắp xếp tất cả quý vị đều quy trước chánh điện và để buộc thầy làm lễ quy y A Di Đà Phật. Và trong khi chờ đợi thì quý vị nào có cần đi ra ngoài 1-2 phút thì quý vị có thể trở vào. Sau đó thì chúng những cái vị làm lễ quy y bữa nay, thầy sẽ cho thỉnh một cái tượng Quan Âm treo trên xe. Cái tượng này đã được trụ chú Lăng Nghiêm và để đi vào và để trên pháp hội này, và một số chuỗi chuỗi đeo tay cộng với một hộp trà để cúng dường Phật lấy lộc Phật. Sau khi cái vị này xong rồi thì một chút nữa quý vị giữa pháp hội này, những cái phần còn lại chúng tôi cũng sẽ tặng quý vị theo ưu tiên thứ tự trong cái danh sách ghi. Bởi vì một cái tượng Phật Quan Âm của Đài Loan rất là đẹp, và một số chuỗi có khắc câu chú Ấn Mani Bát Ni Hồng, và một cái hộp trà uống Phật để lấy cái lọc do duyên cái tâm bảo. Nhưng mà ưu tiên còn bây giờ cái pháp danh đó là chúng thầy phát cái phép quy y, một chút nữa là lên đó gặp thầy là thầy mới đọc pháp danh. Bây giờ thầy đang giảng pháp một sức quá là giờ, thầy có cái sổ đọc pháp danh theo thứ tự. Thành ra người nam thì thầy đọc những thiện là đầu, người nữ thầy đọc cái chữ liễu là đầu. Ở trong này có ai công giáo thì nói cho thầy biết, ví dụ Maria thì thầy vẫn để là liễu Maria, thầy không có bỏ, tức là người đạo Phật gốc công giáo, giống như là trên tập viên. Thành ra còn ai muốn giữ pháp danh cũ thì thầy vẫn cho giữ pháp danh cũ, không có gì thắc mắc hết. Bây giờ giấy hả? Giấy là như còn còn người nữa hả? Nhiều phiếu bao nhiêu cái nữa? Bây giờ quý vị nào quý vị thì đứng vào chỗ này nha. Thầy trò cũng có duyên nhiều lời nhiều kiếp ngày hôm nay quý vị đến đây để quý vị cùng sư phụ Thông Lai, thì đó cũng là cái duyên nhiều lời nhiều kiếp. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ là những bạn đạo tốt để cùng nhau tu tránh được con đường tu học chống thành Phật quả. Lễ quy này là để hàng thuận chúng sanh, vì các vị Phật tử bên Đức đang chờ đợi. Thưa thầy, một số Phật tử họ ghi danh rất là 400 thầy dự định sở phát như vậy thôi, cũng ghi danh
cái này phát cho mấy người quy y.
Còn những quý vị mà đi danh sách tu học ngày hôm nay hồi sáng đó, thì quý vị có phần quà riêng, chiều nay sẽ phát riêng. Thành ra quý vị đừng để thiếu, nếu mà thiếu tôi thì sao còn thiếu chưa có gì hết. Thank you. quý vị quy y thôi nha, còn cái kia thì chút nữa sau đó bác sẽ đọc kinh sách.
À, tôi xin thưa cùng quý vị, tôi xin nhắc lại là quý vị nào đã ghi danh tu học ngày hôm nay, ghi danh trước với lại chú Mạnh hoặc là chị Hảo, thì quý vị từ từ cũng sẽ có được nhiều món quà. Còn lấy món quà hiện tại đây là đặc biệt dành cho quý vị ghi ngày hôm nay, quà thì chắc không thiếu đâu.
Từ khi đi tới rồi, sau đó sau khi mà bác cũng không bác được người. Những người kia là sau khi quý vị xong rồi chúng tôi sẽ hấp mọi người, chúng tôi sẽ hấp cà và thức Phật về những cái khôn chuỗi và một số cái thực Phật theo xe, theo thứ tự ưu tiên chúng tôi sáng cái gì vô kinh doanh. Người nào đến trước chúng tôi lấy từ đầu, còn có ba bốn sổ chúng tôi lấy từ cái sổ trên đầu xuống thôi. Đủ hết rồi phải không? Được cái gì đủ rồi phải không? Con thích nhà dùm để... Thầy nói rõ cái thầy phát tái quy y này, thầy đọc giới, thầy phát quy y ở trong đây chú thiện hòa, chú đại diện cho mấy cái giới tử sinh hoạt giới, rồi chú quý vị cùng quỳ ở đây để mà đảnh lễ và thầy đọc giới. Đọc giới xong thì phát cái bằng này, nhưng mà cái giấy này chút nữa phát, tại vì cả 50-60 cái này thầy không có đặt pháp danh nghiệp, thầy phải đưa ra đó rồi sau thầy phát thầy mới đặt. Và nếu mà thầy phải coi cái tên rồi coi tướng mặt để mà đọc tên nữa, tức là chọn mặt lưỡi dài đó, thành ra đặt ẩu là tên nó không có đẹp, thấy không? Thành ra thầy sẽ có thời gian chuẩn bị.
Rồi tất cả quý vị chúng ta đứng quay mặt về chánh điện và cung kính chắp tay ngang ngực.
Mời các quý vị mà đang trình bày quy y chắp tay ngang ngực, chúng tôi hòa cho thầy ba biết chuông.
Và chúng tôi xin tất cả chúng mời tất cả quý Phật tử chúng ta cùng đứng dậy để cầu nguyện, cầu cho tất cả Phật tử thọ giới đến nay như hôm nay được đắc giới. Bây giờ
hôm nay là ngày rằm tháng 9, chúng ta nếu mà không đau giường thì quý vị biết hôm nay là ngày rằm tháng gì không? Tháng 10 là một cái rằm lớn, mà hôm nay trong một cái pháp hội đông đảo như thế này, những cái vị này là những cái vị Phật tử có duyên lành với Tam Bảo. Đúng ra năm nay nếu mà không có tâm dùng thì bữa nay là ngày rằm tháng 10, là một trong ba cái ngày rằm lớn, là một trong ba cái rằm lớn. Thì hôm nay gồm có các cái vị mà Phật tử sau đây thầy sẽ đọc tên để nhận truyền tam quy luật giới. Riêng các cái vị mà thọ ngũ giới với các vị khác thì chỉ có ngũ giới. Thầy Thông Lai có một cái giới là thông cờ bạc, là trong này có vị nào thường đi Garden City với Quanh Âu Quanh thì thầy cho một phút suy nghĩ, có muốn rút lui lại không? 1, 2, 3, nếu mà muốn rút lui lại thì đã cái sôi chuỗi và đã là cái tượng Quan Âm để khỏi phạm giới, không có ép buộc. Vị nào là khách giảng lai của Garden City và Quanh Âu Quanh thì cho một phút đi suy nghĩ. 1, 2, 3, như vậy là quý vị là quyết định rồi phải không? Thầy cũng có ép. Thì thầy đọc tên, gồm có Phật tử Nguyễn Thị Tiên, Phật tử Nguyễn Thị An Hà Lãng, Nguyễn Thị An, Phật tử Văn Ngọc Thanh, Phật tử Hoa Trần, Phật tử Nguyễn Thùy, Nguyễn Trâm Thùy hay là Nguyễn Thùy Trâm gì đó, Phật tử Thi Mô Thi Hoàng Quang, Phật tử Victoria Quỳnh, Phật tử Quỳnh Thanh Stefan, Phật tử Quỳnh Phương Victoria, Phật tử Quang Tinoti hả? Phật tử Trần Thị Ngàn, Phật tử Nguyễn Thị Thắm, Phật tử Lê Kim Trang có pháp danh là Diệu Mỹ ở Germany, Phật tử Lê Ngọc Diễm ở Germany, Phật tử Trần Ngọc Trong Liên Gia ở Germany, Phật tử Quy Thị Yến pháp danh Diệu Hạnh, Phật tử Andrew Trương Định có pháp danh trước đây là Kiến Đức, Phật tử Ca Thi Định có pháp danh trước đây là Kiến Hiền, Phật tử Nguyễn Phùng Tú, Phật tử Đinh Luyến, Phật tử Lương Ryan, Phật tử Dương Alex, Phật tử Lê Hoa, pháp danh là Tuệ Thường. Những cái người này là pháp danh cũ, nhớ pháp danh cũ, cái chữ của thầy là chữ thiện và chữ liễu. Phật tử Hà Bình pháp danh Tuệ, Phật tử Vũ Cổ Quốc Vũ hay là Vũ Quốc Cổ gì không biết, tại vì chữ đó anh em giống giống chữ đó anh em. Phật tử Ngô Kim Lan, Phật tử Nga Ngô pháp danh Diệu Hòa, Phật tử Trần Thị Kim Vân ở bên Arizona, Phật tử Lưu Hoàng Thiên ở San Jose, Phật tử Lưu Quý Tọ, Phật tử Quỳnh Tiết Ma, Phật tử Lý Thế Tổng hay Lý Thế Trọng gì đó, Phật tử Lâm Thiện Thân, Phật tử Yes Hồng, Phật tử Phạm Tấn Đạt, Phật tử Hiền Nguyễn ở Arizona, Phật tử Kim Văn Trần Arizona, Phật tử Thiện Trần San Jose, Phật tử Lai Nguyễn San Jose, Phật tử Thủy Phan cụ pháp danh là Diệu Thanh, Phật tử Tung Giác Lộ ở Sunnydale, Phật tử Nguyễn Thị Thùy Trâm San Jose, Phật tử Phạm Thị Mỹ Huệ San Jose. Như vậy quý vị lắng nghe này, không thấy tên này có nghe rồi đấy không?
Quý vị thắm này cô.
Như vậy bây giờ quý vị lắng nghe đây, hôm nay ngày rằm tháng 9 chúng con hội tụ về đây tu Pháp Quan Trai Giới và thính pháp Quan Kinh, chúng con làm lễ truyền tam quy luật giới cho các phật tử vừa nêu danh tánh. Các giới tưởng nghe đây nói mô Phật. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Vì Phật là người đã tìm ra con đường thoát ly luân hồi sanh tử. Ngài để lại 84,000 pháp môn, nhưng hiện tại 2 pháp môn thịnh hành nhất, 3 pháp môn thịnh hành nhất còn lưu truyền trong đời Phật pháp là pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Hôm nay con quy y nhận thầy Thông Lai là thầy bổn sư, là y chỉ sư, để chúng con học theo những cái lời Phật dạy, để chúng con từ một người phàm phu tiến lên những dân chúng ở cõi cực lạc. Vì chúng con đang ở trong quế độ Ta Bà, chúng con bị nương theo Phật để đi con đường tác chánh đạo, đi theo con đường thập thiện, đi theo con đường ngũ giới lục giới Bồ Tát giới, để chúng con tiến về cõi Tây Phương là cái cõi vĩnh viễn không có luân hồi sanh tử. Quý vị xá xuống trọn đời quý y theo Phật, người dẫn chúng con thoát khỏi luân hồi sanh tử, người đưa chúng con từ cõi Ta Bà đến cõi cực lạc. Quý y Phật không chưa đủ, chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy là những lời Đức Phật khi còn tại thế do đại đệ tử Phật kết tập thành kinh điển và dạy cho chúng ta những phương pháp để niệm Phật, để phát nguyện giảng sanh, để giữ giới, để trì chú, để làm thế nào trong đời này chúng ta được thoát khỏi luân hồi sanh tử, gọi là quy y pháp, là theo lời Phật dạy để lễ xá xuống. Nhưng mà làm sao có được pháp và Phật? Phải nhờ những chư đại đệ tử như ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất là những chư tăng, và truyền mãi cho đến lên tàu là ngài Lục Tổ Huệ Năng, truyền đến cho tới những ngài như là Ấn Quang Đại Sư, như là ngài Như Vân, rồi truyền đến những chư tăng hiện đại như ngài Định Thông, các vị cao tăng Việt Nam như là các ngài Hòa Thượng ở trong giáo hội, và những gì tâm thì theo đi, những gì tiếp tục đem những cái lời pháp của Phật để hoàn truyền đưa đến những Phật tử để đương theo đó mà tu hành, đương theo đó mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Những cái gì này là những gì tâm đi, nhờ có tâm có đi mà có Phật có pháp mới đương truyền đến cho chư vị. Do đó cái y Phật là vị đã khai mở con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Vi pháp là những lời Phật dạy và vi tăng là những người đem kinh điển của Phật để khai triển trí huệ cho tất cả quý vị, gọi là vi tăng. Hãnh lễ sát xuống vi tăng. Vi tam bảo không chưa đủ mà phải giữ giới. Giới là hàng rào, là cái limit để hạn chế không cho chúng ta đọa vào ba đường ác. Chư Phật trọn đời không sát hại chúng sanh. Quý vị từ hôm nay vi Phật nguyện trọn đời không sát hại chúng sanh, vì chúng ta chỉ có một mạng này và chúng ta sát sanh